Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng ngày 20 tháng 9 tại quảng trường Đại Đoàn Kết ở phường Pleiku, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ phát động cấp tỉnh hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2025. Tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện công tác đào tạo trình độ cao đẳng đại học ngành quân sự cơ sở cho cán bộ quân sự, ban chỉ huy quân sự xã phường. Hiện công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh đang trở nên cấp thiết, đòi hỏi chính quyền các cấp phải quyết liệt, chủ động triển khai từ sớm. Phần cuối chương trình chúng tôi xin điểm một số sự kiện thời sự và các hoạt động thể thao đáng chú ý diễn ra trong tỉnh tuần qua. Bây giờ là nội dung chương trình.
Sáng ngày 20 tháng 9 tại quảng trường Đại Đoàn Kết ở phường Pleiku, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ phát động cấp tỉnh hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2025. Dự lễ phát động có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường như phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần, trồng mới và phục hồi rừng. Đẩy mạnh tái chế, thực hiện kinh tế tuần hoàn trong sản xuất công nghiệp, xây dựng nông thôn mới xanh sạch đẹp. Chủ trương giảm rác thải nhựa đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tích cực hưởng ứng. Tỉnh xác định phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống, sức khỏe nhân dân và tương lai của các thế hệ mai sau. Lãnh đạo tỉnh kêu gọi các cấp ngành, cơ quan, doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, hình thành thói quen phân loại, xử lý rác thải, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần. Đồng thời tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo hướng xanh bền vững. Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trao biểu trưng tặng cây xanh cho đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã tham gia trồng cây xanh tại quảng trường Đại Đoàn Kết. Các phường Pleiku, An Phú, Hội Phú, Diên Hồng và Thống Nhất đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ phong trào bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn là hoạt động thường niên của Liên Hợp Quốc mang ý nghĩa toàn cầu. Với Gia Lai, đây vừa là dịp tuyên truyền vận động, vừa là lời kêu gọi hành động cụ thể để xây dựng môi trường của tỉnh xanh sạch đẹp, phát triển bền vững.
Sáng ngày 20 tháng 9, các chủ thể OCOP tỉnh Gia Lai cùng nhau hợp tác khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP địa phương tại số 111 Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn. Với phương châm nâng tầm giá trị sản vật quê hương, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trưng bày trên 300 sản phẩm là đặc sản vùng miền của 13 chủ thể OCOP tỉnh Gia Lai đã đạt chuẩn OCOP 3-4 sao như điều rang củi Nguyễn Thiêm, trà mãng cầu Nam Phúc, bánh hỏi Belly Food, chả ram tôm đất An Nam, bánh tráng Phương Nguyên, mắc ca Minh Quang. Với mong muốn trở thành điểm thương mại tin cậy, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đặt mục tiêu cung cấp sản phẩm mặt hàng từ nông sản hữu cơ, sản phẩm tốt cho sức khỏe, phù hợp mọi đối tượng khách hàng. Nhân dịp tuần lễ khai trương kéo dài từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đưa ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như giảm giá mỗi sản phẩm từ 10 đến 30%. Mỗi hóa đơn đặt giá trị trên 100.000 đồng, người mua nhận về món quà tri ân đặc biệt, check-in trực tiếp, khách hàng được tặng một phần quà. Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP là nơi kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, mang đến những sản phẩm đặc trưng vùng miền, chất lượng cao, an toàn và đậm đà bản sắc văn hóa. Đặc biệt, đây không chỉ là nơi giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP mà còn là cầu nối thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm và vị thế của các chủ thể OCOP trong tỉnh.
Sau khi sáp nhập, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 135 ban chỉ huy quân sự cấp xã với tổng số cán bộ quân sự là 405 đồng chí. Đến nay, đã đào tạo ngành quân sự cơ sở cho 405 đồng chí, trong đó đào tạo cao đẳng đại học cho 273 đồng chí, đạt 67,4%. Năm 2025 này, cả tỉnh có 57 đồng chí đã đăng ký đi học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học, văn bằng 2, đại học hệ chính quy tại trường quân sự quân khu 5 và trường quân sự quân khu 9. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện công tác đào tạo cán bộ quân sự ban chỉ huy quân sự xã phường trình độ cao đẳng đại học ngành quân sự cơ sở giai đoạn 2022-2025. Mục đích của việc triển khai thực hiện kế hoạch là nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bảo đảm đến năm 2025 có 100% chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự cấp xã đạt trình độ từ trung cấp ngành quân sự cơ sở trở lên, trong đó có ít nhất 75% đạt cao đẳng đại học ngành quân sự cơ sở. Để đạt được mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trên cơ sở quy hoạch cán bộ quân sự, ban chỉ huy quân sự cấp xã, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm để xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tế địa phương, đồng thời phát huy trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị các cấp, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự địa phương về nhiệm vụ đào tạo cán bộ quân sự, ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng đại học, ngành quân sự cơ sở.
Đồn biên phòng Nhân Châu vừa phối hợp với Hải đội biên phòng 2 và Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu tổ chức tuần tra kiểm soát trên vùng biển xã đảo nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tổ tuần tra gồm 20 thành viên đã thực hiện kiểm tra kiểm soát hoạt động khai thác hải sản, đồng thời phổ biến pháp luật, vận động người dân tuân thủ quy định về đánh bắt khai thác hải sản. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ tuần tra đã tiến hành kiểm tra 5 phương tiện với 12 ngư dân đang hoạt động khai thác hải sản trên biển. Qua kiểm tra, các phương tiện bảo đảm đầy đủ giấy tờ, điều kiện khai thác hải sản. Hoạt động này góp phần nâng cao ý thức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản và khẳng định chủ quyền biển đảo quốc gia.
Những năm gần đây, với sự định hướng của chính quyền và sự năng động của nông dân, xã Gia Phí đang tăng cường chuyển đổi sản xuất theo hướng hữu cơ. Đây được xem là hướng đi bền vững, vừa nâng cao giá trị nông sản, vừa bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống người dân. Đến nay, địa phương đã có hơn 200 hectare cây công nghiệp, cây ăn quả áp dụng kỹ thuật tiên tiến, trong đó nhiều diện tích đang chuyển dần sang hướng hữu cơ như cây cà phê, dưa lưới, nấm linh chi dưới tán rừng. Toàn xã Gia Phí đã thành lập và duy trì hoạt động của 9 hợp tác xã, nhiều tổ hợp tác và nhóm hộ liên kết sản xuất. Các hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con. Đặc biệt, Gia Phí hiện đã có 5 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, minh chứng cho nỗ lực nâng tầm nông sản địa phương, tạo cơ sở để tiến tới xây dựng thương hiệu hữu cơ gắn với chuỗi giá trị bền vững.
Gia Lai có diện tích lớn thứ 2 cả nước, địa hình trải dài từ Tây Nguyên đến Duyên Hải miền Trung. Sự đa dạng về khí hậu thổ nhưỡng và địa hình khiến địa phương thường xuyên hứng chịu nhiều loại hình thiên tai với mức độ và tần suất khác nhau. Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá cả 135 xã phường trên địa bàn đều nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ bão. Trong đó, 16 xã phường chịu tác động do nước biển dâng, 96 xã phường dễ bị lũ ngập lụt, 40 xã phường nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Riêng khu vực phía đông tỉnh có 15 khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở, 16 khu vực nguy cơ ở mức thấp và 7 khu vực có khả năng bị chia cắt khi xảy ra mưa lớn, sạt lở núi, lũ quét. Ngoài ra, hệ thống công trình thủy lợi cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Theo thông tin của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có 12 hồ chứa nước bị hư hỏng, nhưng mới bố trí vốn sửa chữa 2 hồ, những hồ còn lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, tại các địa phương vùng ven biển phía đông, hiện có hơn 5.800 tàu có đăng ký khai thác thủy sản. Tuy nhiên, các khu neo đậu tránh trú bão như Đầm Thị Nại, Đầm Đề Di và Tam Quan đang bị quá tải và bồi lấp. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, mùa mưa năm 2025 sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Từ tháng 9 đến tháng 12, dự báo sẽ xuất hiện nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trước những thực tế trên, hiện công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh đang trở nên cấp thiết, đòi hỏi chính quyền các cấp phải quyết liệt, chủ động triển khai từ sớm.
Từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 9 năm 2025, Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai phối hợp với các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh tổ chức đợt kiểm tra, giám sát chuyên môn về triển khai thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình của trạm y tế và tình hình cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình của trạm y tế xã theo quyết định số 134 ngày 19 tháng 1 năm 2022 của Bộ Y tế năm 2025. Đợt giám sát được thực hiện tại Trung tâm Y tế Asun 3, Trạm Y tế xã Gia Trờ Bôn, Trung tâm Y tế Đắc Đoa, Trạm Y tế xã Con Găng, Đắc Rông, Trung tâm Y tế Đức Cơ, Tổ dân phố 4 xã Đức Cơ, Trung tâm Y tế Đắc Bơ, thôn 1 xã Đắc Bơ và Trung tâm Y tế An Khê, Trạm Y tế xã Cửu An, An Khê. Mục đích đợt giám sát này nhằm đánh giá về thực hiện các hoạt động về truyền thông, thu thập số liệu, xây dựng các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, đồng thời hỗ trợ giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Trước tình hình người dân vào rừng chặt hạ cây thu hái lâm sản trái phép và nguy cơ cháy rừng do phát dọn nương rẫy, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét rừng, kiểm soát lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng. Thực hiện kế hoạch, công an xã phối hợp với kiểm lâm, dân quân và chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt tuần tra tại các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý vi phạm khai thác, vận chuyển gỗ trái phép, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động phát dọn thực bì, phòng ngừa cháy lan. Song song với đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ rừng, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy rừng. Lực lượng trực phòng cháy chữa cháy rừng cũng được bố trí 24/24 giờ tại các điểm có nguy cơ cao. Các hoạt động trên đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tốt diện tích rừng, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức cộng đồng về bảo vệ và phát triển rừng.
Hiện nay, lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, từ tin nhắn, email, mạng xã hội đến các cuộc gọi giả mạo, nếu không cảnh giác, mọi người có thể bị mất tiền, lộ thông tin cá nhân hoặc bị lợi dụng vào mục đích xấu. Nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, ngày 19 và 20 tháng 9, Công an xã Vĩnh Quang đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực như phát hàng trăm tờ rơi đến tận tay người dân, hộ gia đình để cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo thường gặp, tổ chức tuyên truyền bằng hệ thống loa truyền thanh, loa lưu động tại các thôn làng để người dân dễ tiếp cận thông tin, hướng dẫn trực tiếp cho bà con các kỹ năng cơ bản để nhận diện và phòng tránh thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội, các ứng dụng trực tuyến. Qua công tác tuyên truyền, nhiều người dân đã nâng cao nhận thức, chủ động cảnh giác hơn, kịp thời phản ánh các thông tin nghi vấn cho lực lượng công an. Công an xã Vĩnh Quang kêu gọi bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền cho các đối tượng lạ, đồng thời thông báo ngay cho lực lượng công an khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số sự kiện thời sự và các hoạt động thể thao đáng chú ý diễn ra trong tỉnh tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh ở phường Quy Nhân, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận cho ý kiến và quyết định các vấn đề quan trọng nhằm khẩn trương giải quyết các yêu cầu cấp bách về hoàn thiện thể chế chính sách, tạo sự thống nhất trong thực hiện quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét các nội dung như điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2025 về điều chỉnh kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 cho các xã phường trên địa bàn tỉnh. Quy định một số nội dung về nguyên tắc phạm vi định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh. Quy định về mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. Quy định về mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh, quy định về cơ chế hỗ trợ vaccine tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn 58 xã phường, quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trên địa bàn 58 xã phường, quy định về một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và một số nội dung quan trọng khác. Đưa Gia Lai trở thành trung tâm năng lượng tái tạo hàng đầu của cả nước, Đó là nội dung của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã nhấn mạnh tại hội thảo khơi nguồn năng lượng tương lai và bàn các giải pháp phát triển nguồn năng lượng tái tạo bền vững được tổ chức trong tuần qua. Hội thảo do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Outdoor Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nêu rõ, không chỉ chú trọng phát triển các dự án năng lượng tái tạo, Gia Lai còn quan tâm phát triển nguồn nhân lực điện tái tạo. Vừa qua, tỉnh đã công bố mời gọi đầu tư dự án trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo, tiến tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển bền vững của ngành. Thời gian qua, nhiều dự án năng lượng tái tạo trong tỉnh đã đi vào vận hành, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Các dự án này còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp vào ngân sách địa phương và thúc đẩy dịch vụ, thương mại, logistics phát triển. Đồng chí bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước cùng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến, đề xuất giải pháp đầu tư hiệu quả. Các nhà khoa học, chuyên gia đóng góp các ý kiến khoa học khách quan giúp tỉnh có cơ sở hoạch định chính sách phù hợp, góp phần đưa tỉnh trở thành trung tâm năng lượng tái tạo hàng đầu của Việt Nam. Cũng trong tuần qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh lần thứ nhất giai đoạn 2025-2030. Trong giai đoạn 2020-2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới thiết thực, phù hợp hơn với thực tế, đã kịp thời biểu dương 1.479 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã biểu dương khen thưởng cho 276 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030. Trong tuần, lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với Thượng tọa Thích Tâm Mẫn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết thống nhất trong hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo, đại diện tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh những đóng góp của Ban Trị sự, các vị chức sắc tăng ni Phật tử trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tham gia phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động an sinh xã hội thời gian qua là rất đáng trân trọng. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng với những thành tựu đã đạt được, toàn thể chức sắc tăng ni và đồng bào Phật tử tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, phát huy tinh thần yêu nước, vận động các tăng ni Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương vì một Gia Lai ngày càng giàu đẹp. Cũng trong tuần qua, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2025. Phát biểu kết luận tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, hiện nay, nhà nước đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp với mục đích là xây dựng nền chính quyền kiến tạo gần dân, phục vụ nhân dân, tạo dựng niềm tin với nhân dân để nhân dân tin yêu, ủng hộ chính quyền. Đối với những khiếu nại của công dân, tỉnh luôn chỉ đạo giải quyết trên tinh thần đảm bảo lợi ích tối đa cho người dân nhưng phải thượng tôn pháp luật. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền vận động giải thích, trợ giúp pháp lý nếu người dân có nhu cầu, căn cứ quy định pháp luật để giải quyết dứt điểm nội dung khiếu kiện của công dân nhằm vừa bảo đảm quyền lợi ích chính đáng cho người dân, vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Cuối tuần qua, tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa nhân lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 1792-2025. Sáng ngày 20 tháng 9 nhằm ngày 29 tháng 7 âm lịch, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức trọng thể lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 1792-2025. Lễ giỗ được tổ chức trang nghiêm theo đúng nghi thức truyền thống nhằm thành kính tưởng nhớ công ơn Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải cờ đào. Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, vị lãnh tụ kiệt xuất trí dũng song toàn, người đã đưa phong trào Tây Sơn từ cuộc khởi nghĩa nông dân trở thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ một tướng lĩnh tài ba, bách chiến bách thắng, Quang Trung Nguyễn Huệ đã trở thành vị anh hùng dân tộc, một thiên tài quân sự với những chiến công hiển hách như đánh đổ các thế lực phong kiến Cát Cứ, Lê, Trịnh, Nguyễn, xóa bỏ ranh giới song danh chia cắt đất nước trên 200 năm, quét sạch 5 vạn quân Xiêm với đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa năm Kỷ Dậu 1789, đánh tan 29 vạn quân xâm lược Mạn Thanh, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ không những là nhà quân sự thiên tài mà còn là nhà chính trị lỗi lạc với nhiều chính sách chiêu hiền đãi sĩ, thu phục nhân tâm, ban giao hữu nghị với các nước láng giềng. Cuộc đời của vị vua áo vải cờ đào chỉ 39 mùa xuân, nhưng ông đã cống hiến trí tuệ tài năng của mình cho cuộc đấu tranh vì độc lập và thống nhất của dân tộc. Với chính nghĩa sáng ngời, tài năng và đức độ cao cả, Quang Trung Nguyễn Huệ đã ghi vào lịch sử dân tộc một trang vàng chói lọi, khúc ca hùng tráng của dân tộc ta. Sau đây, chúng tôi xin điểm một số diễn biến chính tình hình thị trường tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, giá heo hơi ngày 20 tháng 9 tiếp tục duy trì ổn định trên cả ba miền. Mức cao nhất cả nước hiện là 60.000 đồng 1 kg tại Cà Mau, trong khi thấp nhất ghi nhận tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị với 55.000 đồng 1 kg. Cụ thể, tại miền Bắc, giá heo hơi hiện dao động trong khoảng 56.000 đồng đến 58.000 đồng 1 kg, không thay đổi so với phiên trước. Khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng không ghi nhận biến động mới và ổn định trong khoảng 55 đến 59.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại tỉnh Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực là 59.000 đồng 1 kg và thấp nhất là tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị, 55.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục giao dịch ở mức 58.000 đồng 1 kg. Tại miền Nam, thị trường heo hơi tạm chững lại hiện đang ổn định trong mức 58 đến 60.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, Cà Mau vẫn là địa phương có giá heo cao nhất cả nước với 60.000 đồng 1 kg. Giá cà phê hồ tiêu trong nước sáng ngày 20 tháng 9 ổn định, chấm dứt hai phiên liên tục giảm. Ngược lại, cả cà phê và hồ tiêu tiếp tục giảm trên thị trường thế giới. Thị trường trong nước, giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 116.400 đồng 1 kg. Cụ thể, tại Đắk Lắk đang thu mua ở mức 116.500 đồng 1 kg. Đây là địa bàn có mức giá thu mua cà phê cao nhất trên cả nước. Tại Lâm Đồng có mức giá thu mua 115.800 đồng 1 kg và tại Gia Lai đang có giá 116.200 đồng 1 kg. Giá hồ tiêu trong nước sáng 20 tháng 9 cũng ghi nhận mức giá đi ngang. Hiện giá hồ tiêu thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 148.600 đồng 1 kg. Cụ thể tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu cùng mức 147.000 đồng 1 kg. Tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận giá 149.000 đồng 1 kg. Tại Lâm Đồng, giá tiêu trên thị trường cũng bình ổn ngưỡng 151.000 đồng 1 kg. Tại Đắk Lắk được ghi nhận ở mức 150.000 đồng 1 kg. Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin điểm các hoạt động thể dục thể thao đáng chú ý trong tuần qua. Tối 19 tháng 9, trên sân vận động Quy Nhơn, câu lạc bộ Quy Nhơn United đã chia điểm với câu lạc bộ Đại học Văn Hiến trong khuôn khổ vòng 1 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026. Được thi đấu trên sân nhà, đội bóng đất võ nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số do công của Thái Leon trong hiệp 1. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Lê Phương Minh Nhất đã nhanh chóng gỡ hòa cân bằng thế trận cho câu lạc bộ Đại học Văn Hiến. Sang hiệp 2, câu lạc bộ Quy Nhơn United giữ bóng nhiều hơn, dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Dù tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm, nhưng các chân sút chủ nhà đều không tận dụng thành công, qua đó chấp nhận tỷ số hòa 1-1 trong ngày ra quân. Ở vòng đấu tiếp theo ngày 28 tháng 9, câu lạc bộ Quy Nhơn United sẽ có chuyến làm khách trên sân vận động Cẩm Phả đối đầu với câu lạc bộ Quảng Ninh. Cũng thông tin liên quan tới bóng đá, đội Bình Định FC đã dừng bước ở bán kết giải bóng đá 7 người vô địch đồng hương toàn quốc 2025 DHF S3 sau khi để thua Kinh Thết Quảng Nam trong loạt sút luân lưu và giành hạng 3 tại giải đấu này. Trong trận bán kết diễn ra tối 17 tháng 9, Bình Định FC sớm tạo lợi thế với hai bàn dẫn trước, sau đó bị Kinh Thết Quảng Nam cỡ hòa 2-2. Nhận thất bại trên chấm luân lưu, đội bóng đất võ đành lỡ hẹn với trận chung kết. Với kết quả này, trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa Quảng Ngãi và Kinh Thết Quảng Nam diễn ra lúc 17 giờ ngày 21 tháng 9. Giải bóng đá 7 người vô địch đồng hương toàn quốc 2025 DHF S3 diễn ra từ ngày 7 đến 21 tháng 9 tại sân bóng PM Sport, thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ 16 đội bóng đồng hương trên toàn quốc. Các đội được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào tứ kết. Sáng ngày 19 tháng 9, tại sân bóng đá tỉnh đoàn Gia Lai, ở phường Quy Nhơn Nam, đã diễn ra giải bóng đá giao lưu truyền thống giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức. Giải đấu năm nay quy tụ 6 đội bóng. Các đội bóng được chia làm hai bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 4 đội vào bán kết. Trận chung kết và tranh hạng 3 sẽ diễn ra vào sáng 20 tháng 9. Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba cùng các danh hiệu cá nhân vừa phá lưới và thủ môn xuất sắc.
Quý vị và các bạn vừa nghe điểm tin một số sự kiện thời sự và các hoạt động thể thao đáng chú ý diễn ra trong tỉnh tuần qua. Tiếp theo là tin bão gần Biển Đông, cơn bão Ragasa. Hiện trạng bão hồi 13 giờ ngày 20 tháng 9, vị trí tâm bão Ragasa ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 129,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 730 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 10 đến 15 km/h, có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 21 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 126,7 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 490 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 15 đến 20 km/h, tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 22 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 123,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 220 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 20-25 km/h và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 23 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 17 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 116 độ Kinh Đông. Cảnh báo diễn biến bão từ 72 đến 120 giờ tới. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 20 km, cường độ suy yếu dần. Cảnh báo nguy cơ tác động của bão Ragasa. Từ chiều ngày 22 tháng 9, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Từ đêm 22 tháng 9 tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 4-8 mét, vùng gần tâm bão trên 10 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai, đêm 20 ngày 21 tháng 9 năm 2025, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 mét, biển bình thường. Những thông tin về thời tiết mà quý vị và các bạn vừa nghe cũng đã khép lại chương trình hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan và kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.